Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối giờ New York. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi được biết thiền là một trong những phương pháp tu rất quan trọng trong pháp môn tu học toàn diện của Thầy Hàng Trường. Trong nhiều năm qua, hàng tháng Thầy Hàng Trường đã mở những lớp học về thiền, từ thiền sơ cấp đến thiền trung cấp tại ITC. Mỗi tăng cá nguyệt, Hội Từ Bi Phụng Sự và Thầy đã tổ chức rất thành công nhiều khóa tu thiền dành cho đại chúng tại Joshua Retreat Center gần Riverside, California và một vài nơi khác. Ngoài ra, Thầy thường đi thuyết giảng về thiền cho đại chúng ở San Jose, Houston, Dallas, Virginia, Đài Loan, Pháp, Canada, Hungary. Trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hương Trương đã thuyết giảng về giai đoạn đầu tiên khi ngồi thiền là tự ngã khẳng định. Hôm nay, xin kính mời Thầy giảng tiếp.
Cảm ơn chị Ai Loan và xin chào các bạn trong Hội Từ Bi Phụng Sự cũng như cả bạn đang nghe đài phát thanh. Thì thưa bạn, là cái định nghĩa đầu tiên cả để mình bắt đầu cái nghiên cứu về thiền đó, là thiền là cái sự không ngừng khai mở. Không ngừng khai mở cái gì? Thì tại đó là khai mở của tâm mình. Nhưng mà nếu khai mở cái tâm thì cũng chắc cũng chưa đủ. Phải nói là cái chân tâm. Cái chân tâm khai mở trên cái những cái quan niệm mà cái bản ngã mình nó có. Cái sự khai mở là ví dụ như thử là một cái bầu trời vậy đó. Bầu trời thì nó trong sáng, nó hoàn toàn là vô tận. Nhưng mà những cái đám mây mù này cứ không ngừng là kéo qua kéo về. Cho nên sự chú ý vào cái bầu trời thì nó quan trọng hơn là xua đuổi cái đám mây. Nhiều khi mình muốn ngừng cái đám mây thì thật sự nó khó quá. Đám mây tức là vọng tưởng, những suy tư mà loạn xạ của mình. Hoặc như khi mình nói đừng có chú ý vào đám mây. Nhưng mà đừng chú ý vào đám mây đó thì nó cũng chưa nói tới cái sự mà nhìn vào cái bầu trời. Nhìn vào cái bầu trời này tức là nhìn vào cái chân tâm đó. Mà nhìn vào cái chân tâm này nói đúng là không phải nhìn mà khai mở. Khai mở cái chân tâm. Thì nó có những phương thức. Nhưng mà bây giờ đầu tiên cả đó là mình nói cái sự khẳng định, là cái bắt đầu mình phải nhận định rằng đó mình, ta là tôi đó chính là cái chân tâm. Thì sự khẳng định này đầu tiên là mình chỉ nói là để cho mình có một cái hình ảnh thôi. Mình nói tôi khai mở, I am open. Nhưng mà bắt đầu bằng cái lời nói, tức là bằng cái sự suy nghĩ là giai đoạn 1. Mình nói rồi mình quán tưởng, gọi là visualization. Mình hình dung nó ra là cái bầu trời vô tận. Mình là cái bầu trời vô tận, mình hình dung thôi. Thì hoàn toàn thuần túy là giả chứ không có thiệt này. Nhưng mà trong cái duy thức học gọi là đới chất cảnh. Đới chất cảnh có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái cảnh này nó có một chút xíu cái thiệt. Bởi vì nó không hoàn toàn giả hoàn toàn. Nó là cái bầu trời vô tận đó. Nó là hình dung cho cái tâm thức mà vô biên vô tận ra ngoài không gian và thời gian mà. Thế đó thì mình dùng cái đới chất cảnh. Tức là mình dùng một cái quan niệm. Tôi là cái bầu trời vô tận, hay nói đúng là tôi khai mở. Sau khi mình dùng một thời gian rồi thì tự nhiên nó bắt đầu ảnh hưởng tới cái thân xác của mình. Làm cho cái thân xác của mình bắt đầu cảm nhận cái sự khai mở đó. Và cảm nhận sự khai mở đó, nó làm cho nhiều khi mình cảm thấy mình ngồi như vậy, mình cảm thấy ủa sao cái thân thể tôi là nó giống như là hư không, là biến mất đâu hả, nhưng mà nó chợt biến mất rồi nó chợt hiện lại. Thì có những cái sự mà thay đổi đó, mà mình gọi là thay đổi trên cái nếu dùng danh từ đó, mà của sắc ấm đó, thì đó là thuộc về sắc ấm trên thân thể của mình. Nhưng mà cái điều đó chưa quan trọng bằng là giai đoạn đó là trải qua một hồi rồi mình bắt đầu cảm nhận, từ cảm nhận cho tới thấy, cho tới nghe, cho tới vân vân đó. Nhưng mà rồi cuối cùng cả mình qua được cái đoạn 2, cái đoạn 3 là gì? Là thật sự mình đi vào trong cái cảnh giới mà mình gọi là cảnh giới khai mở. Cho đó bắt đầu bằng cái lời khẳng định và cái sự quán tưởng. Kể đó đó là cảm nhận trên thân xác, thấy, nghe, ngửi, nếm. Và cuối cùng cả là thật sự đi vào trong cái cảnh giới mà khai mở. Tất cả đó là điều đó đều có những cái sự tập luyện nhất định cả. Nhưng mà đầu tiên cả, nếu các bác ở nhà bác thường thường nói như vậy, nói là tôi khai mở và hình dung mình á, tâm mình như là cái bầu trời vô tận á, thì nó giúp cho mình nhiều lắm. Vì có nhiều người họ họ tới họ chửi bởi mình, hay là có những chuyện gì mà mình nói là họ làm mất lòng mình thường xuyên hồi xưa đó, thì bây giờ những chuyện đó bây giờ mình không bị động lại nữa, mình thấy nhẹ nhàng vô cùng, đó là sự khai mở rồi. Hay nhiều khi các bạn biết đó, cũng cái món đồ đó hồi xưa đó mình không cho mượn, cũng không cho ai cả, bây giờ tự nhiên vì mình nghĩ là cái tâm mình như là cái bầu trời vô tận đó, thì mình dễ dàng cho người ta hơn, mình cho họ mượn cho, hay là cho luôn luôn cũng được. Cho nên cái sự khai mở đó nó bắt đầu bằng tự những cái chuyện nhỏ nhỏ mà mình bố thí, mình cho ra, mình mở tâm, mình thoáng, mình hoàn toàn lại là nhẹ nhàng. Thì đó là cái giai đoạn đầu tiên ấy, là mình gọi lúc tu thiền mình phải khẳng định đó là cái bước đầu, cũng như là cái foundation, cái nền tảng nhất để mình biết mình sẽ đạt tới. Cái giai đoạn 2 đó, lúc mà mình ngồi thiền đó, thì mình ngồi xuống đó, thưa các bạn, thì mình phải làm sao cái thân thể nó thư giãn. Mình gọi là relaxation. Cái thân thể nó thư giãn nó quan trọng đến cái độ rằng các bạn biết, nếu mà mình mà quá mệt mỏi đó thì mình làm cách gì nữa con mắt mình cũng mở không ra, mình chỉ muốn nhắm mà ngủ thôi. Mà nếu mà mình có cái chuyện gì buồn mà ảnh hưởng đến cái thân thể, nhiều khi là cái thân thể mình nằm đứng lên không nổi, mình ngồi mình ủ rũ một chỗ thôi đó, cái thân thể như vậy nó bị stress dễ sợ lắm, và nhiều khi nó làm cho mình nghĩa là nó lừ đừ. Mà khi lừ đừ như vậy mình nói mình có khai mở giác ngộ thì chuyện nó khó lắm. Bây giờ có nhiều người nó cũng cảm nhận rằng khi mà họ ăn vô cái chất mà MSG đó, hay là gọi là bột ngọt đó, là tối lại hay là ngay lập tức đó là họ nổi lên cái mề đay, mề đay Huế gọi là mề đay, và cái lưỡi nó khô, mắt nó chảy nước ra, người nó mệt mỏi, và lúc đó các bạn có muốn khai mở cũng nổi nữa, cái thân thể nó quan trọng lắm. Thì bây giờ khi mà các bạn mà tập thiền đó, thì cái giai đoạn đầu tiên đó, là mình phải nhận ra rằng là cái thân thể mình nó bị stress nhiều quá, nó bị căng thẳng nhiều quá. Bây giờ làm sao đó, cái trạng thái mà khai mở nó phải tương ứng với một cái thân thể nó khai mở. Thì cái sự khai mở của thân thể thì gọi là relaxation, hay là cái thân thể nó thư giãn. Cái chữ khai mở là dùng cho cái tâm, nhưng mà cho cái thân á, thì gọi là thư giãn. Cho nên khi mà cái thân thể của mình á, mà lúc nào nó cũng đầy những cái stress căng thẳng, đầy những cái chuyện mà mình gọi là bức xúc, nó làm cho mình nó tension, hay là cái thân thể mà nó bị co thắt lại, bắp thịt của mình á, không bao giờ mà nó giãn ra nhẹ nhàng cả đó. Và thưa bạn là trong trường hợp mà nếu mình bị nhiều chuyện bức xúc, nhiều chuyện mà khó chịu, nhiều chuyện tâm trong người mình mà không có vui vẻ thì nó sẽ phản ứng lên trong cái thân thể của mình. Và thân thể của mình nhiều khi là bị công việc mà dồn dập quá thì mình lại trở nên căng thẳng cực độ. Cái vai nhiều khi nó sẽ cứng vô cùng thành hai cái miếng sắt thay vì là nó hai cái miếng nhẹ nhàng. Hay là cái cổ nhiều khi mà quay quay không được nữa. Nhiều khi các bạn biết là ngồi xuống một cái đứng lên mà cái lưng ở phía dưới nó đau rồi. Nên cái thân thể nói chuyện đủ với mình. Và nhiều khi các bạn thấy có người nói với thầy, thầy con đánh răng con cúi đầu xuống một cái con đứng lên đứng nổi này. Là vì sao vậy? Là vì là cái lower back, cái xương dưới, cái lưng dưới đó nó đã quá sức là mỏi mệt rồi. Nói một cách khác là cái thân thể của mình đó, nó sẽ tương ứng với cái tâm. Mà nếu cái thân thể mà nó căng thẳng cực độ như vậy thì cái tâm mình làm sao có thể nhẹ nhàng được. Mà cái đó là lý do tại sao đấy, nếu mà một cái người mà tu hành mà càng lúc mà càng đi vào trong cái cảnh giới của cái sự khai mở thì càng lúc họ càng vui, lúc họ càng nhẹ nhàng, từ lời nói hành động cho đến nụ cười đó, nó càng lúc nó càng dễ chịu hơn và càng dễ dàng hơn. Chứ không phải càng lúc mình càng nghiêm nghị nghiêm trang, mình càng khó tính đến cái độ như khi mà những người xung quanh họ không muốn nói chuyện với mình nữa vì họ sợ quá. Tại sao họ sợ? Tại vì họ chưa thấy mình cười bao giờ cả. Và nhiều khi họ thấy cái điệu bộ nghiêm trang hay là cái áo quần cách ăn mặc của mình đó, nó giống như thử là mình ăn trên ngồi trước vậy, làm cho họ chỉ sợ thôi. Thì tự nhiên đó, các bạn biết là không ai khai mở được cả. Cho nên cái thân thể đó, nó căng thẳng, nó cũng đi đôi với cái chuyện là áo quần ăn mặc nó cũng phải nhẹ nhàng, chứ không phải là hở hang các bạn. Cái áo quần ăn mặc hở hang nó không phải là cái sự khai mở của nhiều người nói, thưa thầy giờ con muốn bây giờ con mặc muốn con muốn tâm khai mở nó con mặc hở hang không, xin các bạn đừng có làm như vậy mà mình sẽ đi trật đường rầy đi. Cho nên cái sự mà khai mở của thân thể gọi là cái thư giãn. Thì cái thư giãn này là có cái phương pháp khi bạn mà ngồi thiền đó, nó đi từ chỗ nào là chỗ nào, thì trước hết là thư giãn từ trên đầu trở xuống. Thì bạn phải chú ý tới cái đỉnh đầu, bạn thư giãn cái đỉnh đầu từ mình nói cho mình biết là tôi thư giãn cái đỉnh đầu. rồi mình nè, mình thả lỏng cái phần đỉnh đầu ra, rồi mình nói cái phần trán mình, bây giờ tôi đang thư giãn cái phần trán đây nè, rồi mình làm cho cái bắp thịt, cái da thịt nó, cái trán mình đó, nó từ từ nó giãn ra, nó hạ xuống, rồi thư giãn cái lông mày, thư giãn con mắt của mình, thư giãn cái má, cho tới cái lỗ tai, tới cái môi, cái cằm, cả cái hàm dưới và cái lưỡi, rồi xong được cái cổ, rồi cái vai, cái tay, ngón tay, cái ngực, cái bụng, sau lưng, hai cái bắp đùi, hai bắp chuỗi và hai bàn chân, vân vân. Thì khi mà các bạn biết, khi mà mình làm cho cái thân thể nó thư giãn như vậy đó, thì mình dùng cái lời nói trong đầu của mình đó, mình chú ý từ cái chỗ đó, rồi mình nói cái chỗ đó là thư giãn, thì bạn sẽ thấy lạ lắm. Cái vùng da thịt cái đó nó sẽ nghe lời làm thư giãn theo. Thì cái thư giãn này nó có nhiều cái tầng lớp lắm. Cái tầng đầu tiên cả là mình thư giãn ở ngoài, mình gọi là surface relaxation. Cái surface relaxation này là mình thư giãn da thịt bên ngoài sơ sơ thôi, nhưng mà nó đã hiệu quả vô cùng. Mình làm cái sự căng thẳng của con người mình nó bớt đi dễ rồi. Sau đó là mình phải hiểu làm sao mà thư giãn những cái bộ phận mình gọi là cái ngũ tạng bên trong, cái tim, can. Sau khi mình đã thư giãn cái phần mình gọi là phần bên ngoài rồi, da thịt rồi, có cái phần thư giãn mà sâu hơn chút gọi là ngũ tạng. Tức là mình thư giãn cái tim, cái gan, cái tỳ, cái phế, cái thận, vân vân. Rồi sau khi mình thư giãn ngũ tạng là mình còn có cái thư giãn một số nữa là thư giãn cái nội khí của mình, làm cho cái khí của mình nó chạy trong người mình đó, những cái năng lượng trong người mình đó, nó cũng thư giãn, nó cũng nhẹ nhàng lại, nó không có chạy tầm bậy tầm bạ nữa. Thì nói chung đó, các bạn thấy rõ ràng rằng đó là tại sao đó mà mình phải nhớ được là khi mình tu thiền đó, mình đừng nghĩ là mình tu tâm, mà mình phải nghĩ là mình tu tâm và thân. Tại vì có tu tâm mà không tu thân là mình trật rồi, là mình cái thân mình đó, nó sẽ có ngay nó đè mình lại, nó không cho mình đó là làm cái việc mà mình nghĩ mình mong muốn mình làm được. Ví dụ có một bác là rất thích tu thiền và bà quyết định rằng tôi sẽ không ăn chay, tôi chỉ ăn muốn ăn mặn thôi, vì cái món mà tôi thích nhất là cái món cua. Cái món cua tôi không cách bằng đức mọi cách, tôi làm gì làm thầy đừng có cấm tôi ăn, tại vì cua là cái món độc đáo nhất của tôi, ngon nhất. Tuần mà tôi không ăn cua là coi như là tôi thua. Thưa bác, thì là cái đương nhiên là cái đó là một cái chuyện mà một cái sở thích cá nhân, nhưng mà sau khi mà bác mà tu thiền một thời gian rồi thì bác mới phát giác ra rằng đó là mà càng tu đó thì cái sức lực của mình đó, nó thật sự là nó đòi hỏi mình đó, là phải có cái năng lực để cho mình có thể ngồi lâu, để cho mình có thể khai mở. Và mà càng ngồi lâu, càng khai mở, càng thư giãn ra thì mình mới càng biết rằng ủa, nếu cái tâm thức mình, cái thân thể mình thư giãn đó, thì tự nhiên đó những cái chuyện mà mình tham muốn đó, nó giống như là đóng lại, đóng cửa mình lại vậy đó. Tại vì mỗi lần mà mình cứ tham muốn ăn cua đó, là tự nhiên mình ngồi trong cái lúc mình ngồi thiền như vậy, cái tâm mình tự nhiên nó cứ bị kẹt vào cái chuyện là cứ ăn, ngồi nghĩ chuyện ăn đó, mình tâm mình mở ra không được nữa. Và cái thân thể mình á, mà khi có tư tưởng lên, ôi trời ơi, nó đau ơi là đau, chân là đau kinh khủng luôn, đau ấy, vô cùng, không biết vì sao. Rồi thì bác mới về, bác mình quyết định thôi, bây giờ đó tại ra là cái sự mà không thư giãn được cái thân đó, nó làm cho tôi là tôi ngồi không lâu được, nên mà tôi cứ nghĩ chuyện cua mà nghĩ tới thì chân đau, mà chân đau á, thì là thiền không nổi. Rốt cuộc rồi thì bác quyết định thôi, không ăn cua nữa. Thì khi bác ngưng là không ăn cua nữa đó, thì cái chuyện gì xảy ra? Thì bác ngồi ở đó đó, thế bây giờ bác không còn cái tư tưởng là phải đi nghĩ tới là cuối tuần hay là nửa tuần là đi ăn cua. Và bác mới khám phá rằng là mình không có cái tư tưởng mà mình gọi là obsession đó, cái tư tưởng mà gọi là mình tham đắm đó. Tự nhiên mình ngồi đó, tâm mình là mở lắm. Và cái đau của cái chân đó, tại ra đó, nó cũng bớt một cách là kinh khiếp, từ 100% nó còn cả 2% thôi, nó nhẹ vô cùng. Thì khi mà như vậy rồi thì tại ra là bạn thư giãn cái thân thể, cho nên cái thân thể và cái tâm nó đi với nhau. Nhiều khi những cái đau đớn của cái thân ấy, nó phản ánh lên cái tâm, và cái tâm nó làm cho cái thân nó đau, hai bên nó phản ánh lẫn nhau. Khi mà mình mà càng tu á, thì mình sẽ thấy rằng cái thân và cái tâm nó ảnh hưởng một cách cực kỳ sâu sắc. Mà mình càng muốn cho cái tâm mình khai mở thì cái thân mình phải càng thư giãn. Cho nên cái định luật quan trọng nhất của ngồi thiền đó, khi bạn bắt đầu ngồi thiền là mình phải làm sao ngồi một cách thư giãn. Và khi mình thư giãn thì từ từ mình trở tới cái trạng thái bất động. Bây giờ nói tới cái trạng thái bất động đó đó, thì xin các bạn cũng nhớ rằng đó, mình càng ngồi thiền thì mình phải càng không động đậy. Gần đây có rất nhiều người họ nói rằng, với thưa thầy, con ngồi thiền là con con đạt tới cái trạng thái mà rất cao, là thân thể con mà nó dao động, nó dao động, nó lắc qua lắc về, nó giống như thử con đang ở trên cái một cảnh giới mà cực lạc hay trên quả trời như vậy. Thưa thầy, như vậy thì con tu cao hay tu thấp? Thì cái câu trả lời rằng bạc tu không phải là cao hay thấp, bạc tu trật rồi. Tại vì thiền là càng ngày phải càng bất động, nhưng tại sao mà càng ngày càng dao động chứ không phải là bất động? Dao có nghĩa là động lui, động tới, dao qua dao về. Mà cái hiện trạng này là hiện trạng đầu tiên này của trong kinh Lăng Nghiêm gọi là phi tinh phủ nhân, tức là ma quỷ mình cũng tính nó sẽ phóng một cái năng lượng tới để nó phủ vào người mình, nó làm cho cái người mình nó không thể nào đứng yên được. Vì cái trạng thái bất động, cái trạng thái thư giãn thì tương ứng với cái trạng thái của tâm khai mở, là cái trạng thái mà chân chính của tu hành. Nhưng mà trạng thái cái ma quỷ đó là cái trạng thái lúc nào nó cũng dao động cả. Và thưa các bạn, người mình á, nhiều khi mình không có nghiên cứu và mình không biết rằng đó, con bạc mà kêu một con quỷ đó, mà con quỷ có thể ngồi yên được 5 phút đó, thì đó là một cái chuyện mà động trời vô cùng. Vì sao vậy? Vì cái bản tính con quỷ không thể ngồi yên được dù chỉ trong một giây thôi. Thành do đó, khi mà cái năng lượng mà tà đó, hay mình gọi là phi tính đó, cái năng lượng tà mà nó vô trong người của mình đó, là mình bắt đầu dao động vô cùng. Từ sự dao động đó, đó có những người mà nhẹ đó thì lắc qua lắc về trị được. Có nhiều khi sự dao động đó nó đi vô được trong cái vùng mà mình gọi là cái luân xa đó, thì những cái luân xa của mình á là những cái trung tâm năng lượng, bây giờ nó dao động ghê gớm lắm. Nhưng mà nó là, nếu mà đúng theo cái kiểu mà nói của người yoga đó, đáng lẽ nó quay thuận chiều, bây giờ nó quay ngược chiều đi, sự dao động của luân xa trong đó đó nó chạy tầm bầy mà mình càng người con người mình là lạnh đó, chứ không phải nóng hay là ấm hơn, không có. Hoặc là sự dao động không phải trong cái luân xa trung tâm năng lượng, mà nó dao động trong can, trong tàng của mình, và nó làm cho mình càng ngày càng bình hoàng ra, và mình sẽ đi vào cái chỗ mà người ta gọi là tội họa nhập ma. Cho nên cái chuyện mà thư giãn và người bất động đó thật sự là một cái chìa khóa để mình biện biệt được chính về ta. Mà trong đời này đấy, cái chuyện ta thì là nhiều vô cùng, và cái chuyện mà ngồi mà để mà lắc qua lắc về, dao động lên dao động xuống đó, rồi nhiều khi là còn nghiến răng, nhiều khi còn hét ra hay là động hay là đều thứ như chuyện đó đó, rất bị nhiều người hiểu lầm và cho rằng đó là một cái trạng thái cao siêu. Thật sự ra nó cao đến độ nó sắp sửa tẩu hỏa nhập ma. Do đó cái việc thư giãn thân thể, đưa thân thể tới cái trạng thái hoàn toàn là nhẹ nhàng và tĩnh lặng, không có một cái stress căng thẳng nào cả, là cái tiền đề quan trọng nhất của cái việc ngồi thiền. Nó không phải là cái việc sống thiền, đó là cái việc ngồi thiền để cho mình dễ dàng có sự tương ứng với cái tâm, gọi là cái tâm khai mở. Sau khi mà cái thân thể đã thư giãn rồi ấy, thì câu hỏi thứ hai đặt ra là bây giờ mình làm sao đó mà mình có thể tiến sâu hơn nữa sau khi cái thân thể thư giãn rồi, thì what next? Thì thưa các bạn, sau cái thân thể bạc ngồi mà nó thư giãn, nó bất động rồi ấy, thì mình phải cần làm cho cái hơi thở của mình cũng thư giãn. Thế nào là cái hơi thở thư giãn? Thì cái hơi thở thư giãn là cái hơi thở nó thiệt chậm và nó thiệt nhẹ. Cái phổi mình làm việc đó nó rất ít mà mình vẫn có thể sống được, và cái hơi thở nó đi rất là sâu trong con người mình, trong tế bào, trong lên trong não mình mà không bị một cái ngăn trở nào. Thì đây là một cái công phu tập luyện thưa các bạn. Thì hồi xưa ngài Trí Giả đại sư đó, người ta gọi là điều tức, tức là điều hòa cái khí tức hay là hơi thở của mình. Bây giờ thì mình gọi là cái điều hòa hơi thở, hay là mình gọi là cái breathing relaxation, tức là cái sự thư giãn hơi thở. Thì thư giãn tức là làm cho mình hơi thở nó càng lúc càng chậm lại, càng lúc càng nhẹ lại, càng lúc đó mà cái hơi thở nó chút chút thôi, làm cho cái não mình vẫn làm việc, vẫn chuyên chủ được. Cái sự thư giãn của hơi thở này đó, có thể nói rằng là cái bước quan trọng nhất trong những cái người nào mà ngồi thiền, chứ không phải sống thiền thôi các bạn. Thế bây giờ thì như các bạn mà ngồi thiền đó, mà các bạn ngồi mà thở phi phò như thở bò đó, thì có lẽ là bạn rất mau bạn mệt và bạn sẽ khó chịu, bạn có trăm ngàn tư tưởng nó tội lên. Thì tệ ra đó, khi mà bạn mà thở đó một cách chậm và nhẹ nhàng lại như vậy, thì cái mức độ oxygen đó, mà chảy trong máu nó cũng sẽ bớt lại, và vì bớt lại nên lên trên não cũng bớt lại. Tất cả cái quá trình mà mình gọi là quá trình biorhythm, tức là cái quá trình sống của mình, nó sẽ chậm lại chứ nó không có mau này. Mà nó chậm lại như vậy thì cái oxygen lên trên não nó cũng ít đi. Ít đi thì tức là cái não mình á, bây giờ nó phải làm sao mà nó sẽ sử dụng một cái năng lượng mà rất ít như vậy. Thì cái não sẽ quyết định rằng là có những cái vùng mà nó sẽ turn off, tức là nó sẽ không làm việc nhiều. Và nó sẽ có những cái vùng nào mà nó muốn làm việc thật nhiều. bởi vì nó có cái năng lượng nó ít mà. Ví dụ như bạc mà chỉ còn có một tháng á, mà bạc chỉ có xài còn 200 đô la thôi, thì bạc sẽ nhất định là bạc sẽ dùng 200 đô la đó trong cái chỗ gì mà cần thiết nhất, là mua gạo, mua cơm, mua đồ. Thì ít khi nào bạn có 200 đô la một tháng thôi mà bạn đi Fashion Island một ngày 3 lần, thì cái chuyện đó nó khó thể xảy ra được. Thành do đó, cái não nó trở thành rất là efficient, nó rất là hiệu quả, là nó sẽ sử dụng cái năng lượng rất ít đó vào cái chuyện gì thưa bạn, là giữ cho con người mình survival, tức là sinh tồn mà thôi. Và trong sự sinh tồn đó, cái não đó, cái năng lượng mà nó còn lại nó sẽ tập trung vào một cái điểm, một cái chuyện mà mình đang làm. Bởi vậy cho nên cái não khi mà nó tập trung như vậy thì nó sẽ thư giãn vô cùng, nó không còn loạn xạ đầy những cái tư tưởng. Và khi đó thì cái não nó từ nó sẽ cảm giác là nó sẽ có đầy đủ năng lượng và nó có đầy đủ cái sức sống hơn, thay vì nó loạn xạ lên, nó đủ thứ tư tưởng, nó chạy trăm ngàn thứ và nó nghĩ trăm ngàn chuyện. Bây giờ nó chỉ còn nghĩ vài ba chuyện thôi. Sự tập trung đó là một cái điều phước lành cho cái não của mình. Do đó các bạn biết đó, nếu các bạn mà thư giãn cái thân thể rồi đó mà bạn không thư giãn cái hơi thở đó, thì cái não nó chưa được một cái ảnh hưởng mà mạnh mẽ lắm. Cho nên khi bạn mà bắt đầu ngồi yên lặng được rồi thì bạn nên làm sao đó mà hít thở thiệt chậm, thiệt chậm. Có người nói thế, thầy nếu con đếm từ 1 tới 10 được không, hít vô thở ra 1, đếm từ 1 tới 10. Nhưng thưa bạn, mà đếm từ 1 tới 10 đó nó không hiệu quả bằng là bây giờ trong 1 phút đó bạn thở chừng 10 hơi thở thôi, hoặc là 5 hơi thở thôi thì hiệu quả hơn. Vì trong 1 phút mà bạn thở chậm như vậy đó thì nó làm cho cái não mình nó chậm lại và nó trở nên đó là tinh tế. Chứ còn nếu mà bạn thở cứ 10 hơi bạn đếm, hít vô thở ra đếm, đếm đủ 10 là bạn đếm lại từ 1 đến 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thì mình không biết là cái thời gian mà 10 hơi thở đó là nó mau hay chậm. Mà nếu hơi thở ở máu đó thì cái não vẫn không có chưa điều hòa được, chưa có nhẹ nhàng được, chưa có yên lặng được, chưa có tĩnh lặng được. Vậy vậy cho nên mình cần làm sao mà cho cái não nó bớt đi những cái căng thẳng và bớt đi những cái tư tưởng loạn xạ mà không cần thiết. Cho nên cái hơi thở cần phải thư giãn, cần phải chậm lại, rất là chậm lại. Cho nên cái breathing relaxation đó nó quan trọng vô cùng. Và các bạn biết khi mà hơi thở mà nó chậm lại như vậy rồi á, thì cuộc sống của bạn cũng thay đổi nữa. Vì sao vậy? Vì thở tức là sự sống, sống thì phải thở. Nếu các bạn không tin chuyện này thì bây giờ các bạn ngồi thử, các bạn không thở 10 phút xem thử là bạn thấy các bạn sẽ như thế nào. Nhưng mà nói như vậy, nhưng mà các bạn đừng làm thiệt nha, bởi vì bạn mà làm rồi thì nguy to. Và cái sự thật là mỗi người mình ấy, nếu biết thở thiệt chậm thì tự nhiên ấy, không những là cái não tốt mà con người mình ấy, sẽ bớt stress, bớt những căng thẳng và mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Thành do đó cái chuyện ngồi cho thân thể nó thư giãn ra thì nó tương ứng với cái tâm khai mở, nhưng đồng thời nó cái hơi thở phải chậm, phải hết sức relax đó, thì mình tương ứng được với cái thân thể mà đang giảm bớt căng thẳng, cái thân thể đang thư giãn. Do đó đó mình có một cái bộ sầu tương sự tường là cái gì, là cái tâm mà khai mở đó thì đi đôi với cái thân thư giãn và đi chung với cái hơi thở mà trầm và nhẹ nhàng.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của thầy Hàng Trường về 5 giai đoạn khi ngồi thiền. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.